Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư ngày 27 tháng 11 năm 2013 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Tổng thống Iran tuyên bố nước ông sẽ không bao giờ ngưng tinh luyện uranium. Cuộc biểu tình của phe đối lập Thái Lan bước sang ngày thứ Tư. Bà Aung San Suu Kyi được ủng hộ viên chào đón tại phi trường Sydney, Australia.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Hoa Kỳ phái oanh tạc cơ B-52 bay vào khu vực phòng không mà Trung Quốc vừa thiết lập.
We'll continue to conduct operations as we always have in this area.
Và trong phần tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có tin về cuộc đối thoại an ninh giữa Việt Nam với Nhật Bản. Xin mời quý vị chờ nghe. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, quân đội Mỹ đã làm rõ lập trường đối với khu vực phòng không mà Trung Quốc mới thiết lập bằng cách phái hai chiếc oanh tạc cơ bay vào khu vực này. Từ ngũ giác đài, thông tin viên Luis Ramirez của đài VOA gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày sau đây.
Bắc Kinh đã cảnh báo máy bay của Mỹ phải thông báo lý lịch với các lực lượng Trung Quốc trong khuôn khổ của một kế hoạch nhằm khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Điếu Ngư, một nhóm đảo không người ở mà Nhật Bản gọi là Senkaku và cũng cho là một phần lãnh thổ của mình. Bắc Kinh nói rằng tất cả các máy bay vào vùng trời này phải thông báo lý lịch cho giới hữu trách Trung Quốc. Phát ngôn viên ngũ giác đài đại tá Steve Warren nói rằng khu vực đó thuộc không phận quốc tế và các phi công Mỹ sẽ không tuân hành những đòi hỏi của Trung Quốc.
Hoa Kỳ sẽ không thi hành bất cứ chuyện gì trong những chuyện đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện những hoạt động như chúng tôi vẫn thực hiện từ bấy lâu nay trong khu vực này và sẽ không thông báo lịch bay, tần số, vô tuyến hay biểu tượng của chúng tôi.
Vụ trắc nghiệm đầu tiên diễn ra hôm thứ Ba khi hai chiếc oanh tạc cơ của Mỹ làm ngơ những đòi hỏi của Trung Quốc và đã bay vào khu vực gần quần đảo Senkaku mà không xảy ra vụ việc nào. Ông Ralph Kosa, một nhà nghiên cứu của Diễn đàn Thái Bình Dương ở Hawaii, nói với đài VOA rằng các chuyến bay B-52 này là một đáp ứng nhanh chóng và thích đáng đối với hành động làm leo thang căng thẳng của Trung Quốc.
I think it was important to quickly demonstrate that we were not going to essentially allow the
Chinese. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải nhanh chóng chứng tỏ là chúng ta sẽ không để cho Trung Quốc bắt đầu chiếm đoạt không phận quốc tế, không cho các nước khác sử dụng. Đó là một việc rất quan trọng.
Một số các nhà phân tích mô tả hành động của Trung Quốc là một sự tính toán sai lầm và Bắc Kinh có lẽ đã đánh giá thấp quyết tâm của Mỹ trong việc bảo vệ quyền lợi của đồng minh Nhật Bản. Giáo sư Michael McKinley của Đại học Quốc gia Australia cho rằng Trung Quốc đang thử thời vận.
Họ đang muốn biết những gì họ có thể làm và những gì mà các nước khác có thể miễn cưỡng chấp nhận. Vấn đề ở đây là họ sẽ phải gặp sự kháng cự ngày càng mạnh, đặc biệt là từ những nước cho rằng nên dùng một hình thức sức mạnh cao hơn để đối đầu với Trung Quốc ngay từ bây giờ, chứ không nên chờ đợi.
Các nhà phân tích cho biết quân đội Trung Quốc không có radar hay những khả năng khác để chấp hành các quy định mà họ đặt ra cho khu vực phòng không mới. Ông Patrick Cronin, một chuyên gia Á Châu của Trung tâm cho một nền an ninh mới của nước Mỹ, The Center for New American Security, nói rằng Trung Quốc đang chơi trò đỏ đen với Hoa Kỳ.
China's betting that we are more worried about a military confrontation than they are.
Trung Quốc đang đánh cược là so với họ, chúng ta lo ngại nhiều hơn về khả năng xảy ra một cuộc đối đầu quân sự. Nhưng họ đã không suy nghĩ vấn đề này một cách cặn kẽ. Trung Quốc sẽ bị xấu hổ vì một hình thức đối đầu nào đó.
Hoa Kỳ xem quyết định mà Trung Quốc loan báo hôm thứ Bảy là một hành động nguy hiểm, một hành động mà các nhà phân tích nói có thể làm nảy sinh một sự việc nghiêm trọng trên trường quốc tế. Về việc này, ông Cronin cho biết như sau.
Tuy không có ai muốn có xung đột và tuy việc này có phần chắc không dẫn tới chiến tranh, nhưng khả năng và mối rủi ro của việc nổ súng hoặc máy bay hay tàu bè bị nhắm bắn đã gia tăng đáng kể vì Trung Quốc đơn phương thay đổi hiện trạng.
Các giới chức quân đội Mỹ cho biết họ sẽ tiếp tục thực hiện những hoạt động huấn luyện trong khu vực này như thường lệ và sẽ không đưa thêm khí tài quân sự tới vùng này nếu không xảy ra những sự việc nghiêm trọng.
Thưa quý thính giả, trong lúc chính phủ Philippines tiếp tục chuyển trọng tâm vào việc thỏa mãn những nhu cầu lâu dài của những khu vực bị bão tàn phá, các giới chức đang xây dựng những ngôi nhà tạm, mở rộng chương trình làm việc đổi lấy tiền mặt và làm việc đổi lấy thực phẩm nhằm thu dọn những đống đổ nát và xem xét tới các giải pháp lâu dài như trồng rừng ngập mặn dọc theo những bờ biển dễ bị tổn thương. Từ Manila, thông tin viên Simon Orenden của đài VOA có bài tường thuật chi tiết do Khánh An trình bày sau đây.
Các viên chức chính phủ cho biết các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão nặng nề nhất, tỉnh Leyte và tỉnh Sama, đang có những dấu hiệu hồi phục sớm. Ngân hàng đã được mở cửa lại, các siêu thị nhỏ đã bắt đầu kinh doanh và ở nhiều nơi, hơn 3/4 số cây cối rác rưởi làm tắc nghẽn đường xá đã được thu dọn. Việc này giúp cho nhiều con đường được lưu thông trở lại. Tuy nhiên, siêu bão Haiyan đã xóa sạch và tiêu hủy hơn 1 triệu căn nhà. Phát ngôn viên Tổng thống Sonny Coloma nói rằng cung cấp chỗ ở là công việc ưu tiên hiện nay.
The transfer of affected families from tents and evacuation centers to temporary.
Việc đưa những gia đình bị ảnh hưởng của bão từ những căn lều và các trung tâm sơ tán tới trú ngụ trong những ngôi nhà tạm đánh dấu sự chuyển tiếp từ nỗ lực cứu trợ sang nỗ lực phục hồi ban đầu và tái thiết.
Văn phòng phòng vệ dân sự cho biết 116 nhà tạm đã được dựng lên ở Tacloban, thành phố bị thiệt hại nặng nề nhất trong tỉnh Leyte, và 5 thành phố ở gần đó. Những ngôi nhà mới này chứa được 24 gia đình 5 người. Mỗi khu nhà có một nhà bếp ở chính giữa và những nhà vệ sinh chung và một cơ sở y tế ở phần cuối của khu nhà. Chính phủ và những tổ chức cứu trợ đã thực hiện chương trình làm việc đổi lấy tiền mặt, trả lương công nhật cho những người bị mất nhà cửa để họ dọn dẹp những đống đổ nát. Những người sống sót cũng làm việc để đổi lấy thực phẩm. Giám đốc điều hành của lực lượng phòng vệ dân sự Ecuador del Rosario cho biết, chính quyền các tỉnh đang có kế hoạch đầu tư vào nông nghiệp để giúp cho những người dân bị mất nhà cửa ít bị lệ thuộc vào các cơ quan cứu trợ. Ông nói rằng việc trợ giúp lương thực sẽ tiếp tục chừng nào còn có nhu cầu. Tuy nhiên, ông cho rằng điều này sẽ được liên kết chặt chẽ với sự hồi phục ban đầu và công việc tái định cư.
Our intention is to attain a normalcy as early as possible.
Ý định của chúng tôi là đem mọi thứ trở lại bình thường càng sớm càng tốt. Chúng tôi không thể nói rằng đó là bình thường 100%.
Các giới chức Philippines dự tính chi phí cho việc tái thiết là 5,8 tỷ đô la. Theo văn phòng phòng vệ dân sự, 3,4 triệu người vẫn còn trong tình trạng vô gia cư sau khi bão Haiyan xảy ra hơn 2 tuần. Liên Hiệp Quốc nói có hơn 13 triệu người bị ảnh hưởng. Liên Hiệp Quốc cho rằng không phải mọi người đều có thể tiếp cận được với những nơi mua bán để mua thức ăn trong dài hạn. Cơ quan này cũng cho biết lượng cung ứng những vật dụng cho các trại tạm cư đang ở mức thấp và những tổ chức cung cấp các vật dụng này lúc ban đầu bây giờ cũng sắp hết kinh phí để mua thêm. Ông Del Rosario cho biết chính phủ quyết định ra lệnh cấm xây dựng trong vùng đất cách bờ biển 40 mét ở Tacloban, là vùng mà những người chiếm đất trái phép đã tới xây nhà. Cơn siêu bão quét qua vùng ven biển này đã gây ra một đợt triều cường, giết chết rất nhiều người.
It will be planted with the mangroves because per study conducted.
Vùng này sẽ được trồng đước bởi vì một nghiên cứu đã được thực hiện cho thấy rừng ngập mặn có thể làm giảm 70% cường độ của triều cường.
Ông Del Rosario nói, trong lúc chính quyền dự kiến những binh sĩ nước ngoài thuộc nhóm những người đầu tiên đến trợ giúp sẽ rời khỏi đây sau chuyến công tác 15 ngày, những người khác sẽ tiếp tục đến. Ông nói rằng những người mới đến sau này đang tập trung vào việc trợ giúp về y tế và tái thiết.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Các giới chức an ninh cấp cao của Nhật Bản và Việt Nam vừa có cuộc đối thoại an ninh cấp thứ trưởng lần thứ nhất nhằm tăng cường các mối quan hệ hợp tác chống tội phạm xuyên biên giới. Trong đó có cả chuyện công dân Nhật Bản bị Bắc Triều Tiên bắt cóc. Hội nghị đối thoại an ninh cấp thứ trưởng Việt-Nhật lần thứ nhất diễn ra hôm thứ Ba tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, và ông Kanateka Masahito, Phó Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản. Bản tin của hãng thông tấn NHK của Nhật Bản nói rằng, Phó Tư lệnh Masahito đề nghị phía Việt Nam chia sẻ bất cứ thông tin nào mới về những người Nhật bị bắt cóc. Thứ trưởng Trần đáp rằng, Việt Nam rất quan tâm đến vấn đề bắt cóc và sẵn sàng chia sẻ bất cứ thông tin nào có được để giải quyết vấn đề này. Phát biểu tại hội nghị, Tướng Trần Việt Tân nói thông qua kênh đối thoại này, Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản sẽ chia sẻ thông tin chiến lược, trao đổi kinh nghiệm, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm tại hai nước. Ông nói rằng hội nghị này có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình cụ thể hóa kết quả triển khai quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản. Cả hai nước trong quan hệ đối tác chiến lược này đều đang có những tranh chấp về chủ quyền biển đảo trong khu vực với nước láng giềng Trung Quốc, mà theo giới quan sát quốc tế thì tình hình đang trở nên căng thẳng trong mấy ngày qua. Đối thoại an ninh Nhật-Việt diễn ra cùng ngày với tin tức nói rằng một đoàn tàu chiến của Trung Quốc lần đầu tiên do hàng không mẫu hạm Liêu Ninh dẫn đầu mở cuộc tập trận ở biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là Biển Đông, nơi có sự tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam với Trung Quốc và một số nước khác trong khu vực. Cùng ngày, hai máy bay ném bom B-52 của quân đội Hoa Kỳ đã bay vào vùng biển Đông Trung Hoa, nơi có một quần đảo đang trong vòng tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Nhật Bản, mà Bắc Kinh mới trước đó vài ngày đã tuyên bố thiết lập điều gọi là vùng nhận dạng phòng không. Giới quan sát quốc tế nói rằng những diễn tiến này có thể dẫn đến sự leo thang căng thẳng trong khu vực.
Việt Nam đăng cai Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 2014. Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ đăng cai Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2014 và một hội nghị Phật giáo quốc tế từ ngày 7 đến 11 tháng 5 năm tới. Tin của hãng thông tấn Panama cho hay Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc lần thứ 11 này có chủ đề là Phật giáo góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc sẽ diễn ra trong 5 ngày tại Chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình. Theo trông đợi sẽ có khoảng 10.000 người tham dự, trong đó có 1.500 chức sắc Phật giáo đến từ 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, cùng với hàng chục nghìn tín đồ Phật giáo trong nước. Đây là lần thứ hai Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc được tổ chức tại Việt Nam. Lần trước đó là vào năm 2008. Đại lễ lần này được tổ chức theo hình thức xã hội hóa. Báo Thể thao Văn hóa trích lời Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, quyền Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nói rằng trong khuôn khổ của đại lễ sẽ gồm 5 diễn đàn hội thảo khoa học, bao gồm hồi ứng của Phật giáo về phát triển bền vững và thay đổi xã hội, hồi ứng của Phật giáo đối với hiện tượng trái đất nóng dần lên và bảo vệ môi trường, đóng góp của Phật giáo về lối sống lành mạnh, xây dựng hòa bình và sự bình phục hậu mâu thuẫn, và giáo dục Phật giáo và chương trình cấp đại học. Truyền thông báo chí Việt Nam trích lời Hòa Thượng Brahma Pandit, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc nói rằng Đại lễ Phật đản hay còn gọi là Đại lễ Tam Hợp để kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật, ngày Đức Phật thành đạo và về cõi Niết Bàn. Lễ kỷ niệm mang tầm quốc tế và đã được Liên Hợp Quốc chính thức công nhận từ năm 1999. Hàng năm, đại lễ được tổ chức tại trụ sở chính của Liên Hợp Quốc tại New York và các văn phòng Liên Hợp Quốc tại các khu vực.
Dịch lở mồm long móng lan truyền ở miền Trung sau lũ lụt. Dịch lở mồm long móng đang tấn công các đàn gia súc tại 5 tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam, trong lúc giới hữu trách lo ngại rằng sự yếu kém trong hệ thống quản lý thú y ngành dọc khiến cho công tác phòng chống và ngăn chặn dịch bệnh thiếu hiệu quả. Thông tấn xã Bernaba đưa tin rằng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho hay dịch lở mồm long móng đang diễn biến hết sức phức tạp tại 5 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam với sự xuất hiện trở lại của virus tiếp A. Cơ quan này chỉ đạo các địa phương tiến hành mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của dịch. Cục Thú y Việt Nam cho biết, hiện trên cả nước có hơn 1.300 con gia súc nhiễm bệnh lở mồm long móng, nhiều nhất là tại Hà Tĩnh. Báo chí trong nước trích lời các giới chức tỉnh Hà Tĩnh nói rằng, dịch bệnh bùng phát và lan rộng do gia súc, gia cầm chết vì lũ lụt, xác bị phân hủy, mang theo mầm bệnh phát tán khắp nơi. Trong khi đó, công tác phòng chống dịch tại một số địa phương còn chậm. Thái độ lơ là chủ quan của cả chính quyền và người dân cũng là nguyên nhân khiến cho dịch có cơ hội bùng phát.
Thưa quý thính giả, nay quý vị có thể xem voatiengviet.com trên Opera và Opera Mini, một trình duyệt di động miễn phí có tốc độ nhanh và dễ dàng sử dụng. Quý vị cũng có thể nhận tin tức mới nhất từ voatiengviet.com hiển thị trên trang Speed Dial của quý vị. Để có được trình duyệt Opera, hãy vào đường dẫn www.voatiengviet.com/Opera.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, những người biểu tình thuộc phe đối lập tại Thái Lan đã nới rộng các cuộc biểu tình của họ trên khắp thủ đô Bangkok hôm nay. Họ thề quyết sẽ chiếm đóng tất cả mọi bộ của chính phủ, cho tới khi nào Thủ tướng Yingluck Shinawat từ chức. Cho tới lúc này, những người biểu tình đã chiếm đóng một số cơ sở của Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao, đồng thời bao vây Bộ Nội vụ. Người cầm đầu cuộc biểu tình, ông Suthep Thongsuban, kêu gọi các ủng hộ viên tuần hành đến tất cả mọi bộ sở chính phủ để ngăn không cho chính phủ sử dụng các cơ sở này. Ông Suthep nói, nếu các công chức ngưng làm việc cho những kẻ mà ông gọi là độc tài, thì chế độ Thaksin sẽ bị tê liệt. Ông Suthep, một cựu phó thủ tướng, hôm qua loan báo mục tiêu của ông là thành lập một hội đồng không do dân bầu lên để thay thế chính phủ đang cầm quyền. Ông nói chính phủ của bà Yingluck Shinawat là một chính phủ tham nhũng và do anh trai của bà là ông Thaksin, cựu thủ tướng đang sống lưu vong, kiểm soát. Cảnh sát đã ra chát bắt giữ ông Suthep, nhưng cho tới nay vẫn chưa hành động và cũng chưa có động thái nào để dùng vũ lực giải tán đám đông biểu tình. Tuy vậy, rất nhiều người lo sợ là Thái Lan sẽ lại rơi vào tình trạng bất ổn chính trị đã gây xáo trộn tại nước này trong mấy năm gần đây. Nhà lãnh đạo thân dân chủ Aung San Suu Kyi của Miến Điện đã được hàng chục ủng hộ viên chào đón khi bà tới phi trường Sydney hôm nay, khởi sự chuyến đi đầu tiên từ trước tới nay của bà tới thăm Australia. Nhà lập pháp đối lập của Miến Điện nói với các ký giả rằng bà hy vọng có thể dùng chuyến đi thăm 5 ngày để giải thích những gì mà chính đảng của bà đang làm để ủng hộ dân chủ tại Miến Điện, một quốc gia đang dần dà xa lánh một chế độ cai trị quân sự hà khắc. Rất nhiều người trong đám đông hàng chục người biểu tình tụ tập tại phi trường nói họ cảm thấy phấn khích khi rốt cuộc đã được gặp người phụ nữ đoạt giải Nobel Hòa bình này. Sau đó, bà Suu Kyi đã được trao bằng tiến sĩ danh dự của Đại học Sydney và Đại học Công nghệ trong một buổi lễ cử hành tại nhà hát Sydney, thắng cảnh nổi tiếng của Australia.
Thưa quý khán giả, trong khi đó tại Nam Á thì người dân Nepal đã lên tiếng bằng lá phiếu. Các cử tri ở đây đã phản ứng sau những năm xáo trộn chính trị bằng việc bỏ phiếu không ủng hộ phe nổi dậy Maoist cũ, là phe chính trị đã giành được phần lớn quyền hành cách đây 5 năm, khi quốc gia vùng Hy Mã Lạp Sơn này từ bỏ thể chế quân chủ để chuyển sang thể chế dân chủ Cộng hòa. Từ New Delhi, thông tin viên Aru Pandey của đài VOA có bài tường trình sau đây về kết quả cuộc bầu cử quốc hội Nepal. Bích Châu trình bày chi tiết.
Cử tri Nepal có nhiều lý do để cảm thấy thất vọng đối với tiến trình chính trị ở đất nước đã trải qua những thay đổi to lớn trong vòng chưa đầy một thập niên. Nepal đã thay đổi 6 chính phủ kể từ năm 2008, mà không có chính phủ nào trong đó hình thành được một hiến pháp. Tuy nhiên, người Nepal bất chấp những hoài nghi và hơn 70% cử tri đã đi bỏ phiếu hôm 19 tháng 11 để bầu quốc hội gồm 601 đại biểu. Cơ quan này đã bị giải tán hồi năm ngoái và một chính phủ lâm thời được thành lập sau khi các chính đảng một lần nữa không hoàn thành được dự thảo hiến pháp vào thời hạn chót. Và họ tiếp tục tranh luận về vấn đề có nên chia Nepal thành một liên bang căn cứ vào làn ranh sắc tộc hay không. Bế tắc này không phải là điều mà người dân ở Nepal mong muốn khi họ bỏ phiếu bầu cho phe Maoist lên cầm quyền vào năm 2008. Phe nổi dậy cũ này đã đồng ý từ bỏ võ khí, chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 10 năm và tham gia chính phủ theo một tiến trình hòa bình được hình thành chỉ mới trước đó 2 năm. Nhưng trong một dấu hiệu cho thấy sự không hài lòng của người dân đối với phe Maoist, Đảng Cộng sản Thống nhất Nepal của những người Maoist vào năm 2008 đã giành được đa số ghế trong hội đồng lập hiến, nay về thứ 3 trong cuộc bầu cử hồi tuần trước. Họ chỉ chiếm được 26 trong tổng số 240 ghế được quyết định trực tiếp bằng lá phiếu. Đảng Quốc Đại Nepal, chính đảng kỳ cựu nhất của nước này, giành được 105 ghế, và Đảng Cộng sản Nepal theo chủ nghĩa Marxist-Leninist về nhì với 91 ghế. Tổng biên tập tờ Kathmandu Post, ông Achilles Upadhyay nói rằng cử tri đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ trong lá phiếu của họ.
The backlash against the Maoists was very strong on the ground for not having been able to deliver.
Việc thôi ủng hộ phe Maoist thể hiện rất rõ ràng trên thực tế, bởi vì họ đã không thực hiện được khía cạnh quan trọng nhất của tiến trình hòa bình, đó là hiến pháp. Và việc một đảng lớn nhất không còn nắm thế đa số nữa sau cuộc bầu cử năm 2008 cho thấy dường như cử tri đã bày tỏ tức giận đối với sự thất bại của họ.
Phe Maoist do cựu thủ tướng Prachanda lãnh đạo đã phản ứng bằng cách tố cáo sai phạm và gian lận trong tiến trình bầu cử. Nhưng các quan sát viên địa phương và quốc tế nói rằng cuộc bầu cử được tổ chức một cách công bằng. Tổng biên tập Upadhyay của tờ Kathmandu Post nói rằng đã đến lúc Nepal để cho quá khứ khó khăn đi vào lịch sử. Ông nói rằng trong khi cựu vương quốc ở Hy Mã Lạp Sơn này bị kiệt quệ trong tiến trình chuyển tiếp chính trị, các quốc gia Nam Á khác, trong đó có Ấn Độ và Trung Quốc, phát triển kinh tế mạnh mẽ.
We have to absolutely move on. Get on without constitution making, you know, make peace between parties.
Chúng tôi chắc chắn phải tiến tới với việc lập ra hiến pháp và xây dựng hòa bình giữa các bên. Người dân đã mệt mỏi với tất cả những chuyện xáo trộn kéo dài nhiều năm qua. Những chuyện đó ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của họ. Công việc làm ăn cũng bị ảnh hưởng. Chúng tôi đã đóng cửa nhiều hoạt động làm ăn vì những lý do chính trị. Chúng tôi có thể làm ăn được nếu không có những chuyện xáo trộn này.
Anh Saroy G.C., một giáo viên người Nepal 28 tuổi, nói rằng thông qua cuộc bầu cử hôm 19 tháng 11, anh và các cử tri khác đã tạo cho các nhà lập pháp một cơ hội nữa để mang lại sự ổn định cho thể chế Cộng hòa Dân chủ mới này.
We haven't grown up in terms of economic foundation. So my message for the politician is...
Chúng tôi chưa trưởng thành trong việc xây dựng một nền móng kinh tế. Do đó, điều tôi muốn nhắn gửi trong lá phiếu của tôi đến các nhà lãnh đạo chính trị là mang lại một sự phát triển lớn về kinh tế, có thể hỗ trợ cho sự thay đổi chính trị.
Hiện tại, người dân Nepal đang chờ kết quả sau cùng về thành phần trong quốc hội để quyết định ai sẽ là người lãnh đạo quốc gia có 27 triệu dân này. Ngoài 240 ghế được quyết định trực tiếp bằng phiếu bầu, 335 ghế sẽ được phân bổ cho các đảng căn cứ vào tỷ lệ phiếu bầu mà mỗi đảng nhận được. Nội các sẽ đề cử những người nắm giữ 26 ghế còn lại.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố nước ông sẽ không bao giờ ngưng các hoạt động tinh luyện uranium, trong khi ông cam kết sẽ có những tương tác có tính cách xây dựng với cộng đồng quốc tế. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình IRIB, ông nói Iran có quyền tinh luyện uranium và sẽ không bao giờ ngưng làm việc đó. Ông Rouhani nói, ông muốn chấn an dân chúng Iran rằng những nguyên tắc do nhân dân đưa ra, những quyền lợi của nhân dân, khung hành động mà lãnh tụ tối cao Iran đã đề ra sẽ được áp dụng cho tới khi kết thúc các cuộc thương thuyết. Ông Rouhani nói điều đó có nghĩa là quyền hoạt động hạt nhân của Iran sẽ được củng cố mạnh mẽ và minh bạch hơn, kể cả quyền tinh luyện uranium, và Iran sẽ không bao giờ ngưng các hoạt động này. Ông Rouhani đưa ra phát biểu vừa kể vài ngày sau khi Iran đồng ý với một thỏa thuận tạm thời với các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và nước Đức để hạn chế một số khâu của chương trình hạt nhân Iran, để đánh đổi việc nới lỏng một cách có giới hạn một số biện pháp cấm vận quốc tế. Dựa trên thỏa thuận có thời hạn 6 tháng này, Iran có thể tiếp tục tinh luyện uranium, nhưng chỉ tới mức 5% là mức thích hợp cho việc sản xuất điện năng. Iran còn phải vô hiệu hóa kho uranium tinh luyện ở mức 20%, mức có thể được dùng trong nghiên cứu y khoa, nhưng chỉ cần thêm một bước ngắn nữa là có thể được dùng để chế tạo bom hạt nhân. Tại Afghanistan, Tổng thống Hamid Karzai nói ông sẽ chờ cho tới sau cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 4 năm 2014, trước khi ký thỏa thuận an ninh với Hoa Kỳ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài Âu Châu Tự Do, được chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, ông Karzai nói thỏa thuận an ninh phục vụ các quyền lợi của nước ông. Tuy nhiên, ông nói Hoa Kỳ trước hết phải chấm dứt các cuộc tấn công vào nhà cửa của người Afghanistan và tiếp tay khởi động lại tiến trình hòa bình đã lâm vào bế tắc trước khi ông ký văn kiện này. Ông Karzai cũng lặp lại yêu cầu đòi Hoa Kỳ không được can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Afghanistan vào tháng 4 sang năm. Hội đồng Bô lão Afghanistan, còn gọi là Loya Jirga, trước đó kêu gọi Tổng thống Karzai hãy lập tức ký thỏa thuận an ninh. Theo thỏa thuận này, các binh sĩ Mỹ sẽ lưu lại Afghanistan sau năm 2014 để giúp chính phủ Afghanistan trong cuộc đấu tranh chống phe Taliban. Trong một cuộc phỏng vấn khác với đài truyền hình Afghanistan TOLO, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Susan Rice nói bà lấy làm thất vọng vào cuối buổi họp với ông Karzai hôm thứ Hai vì ông không sẵn sàng ký kết hiệp định an ninh một cách nhanh chóng. Bà Rice nói ông Karzai phải ký thỏa thuận trước cuối năm nay, nếu không Hoa Kỳ sẽ không có lựa chọn nào khác hơn là triệt thoái tất cả các binh sĩ về nước sau năm 2014. Nếu được ký kết, thỏa thuận an ninh giữa Afghanistan và Hoa Kỳ sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng năm 2015. Tất cả các lực lượng tác chiến quốc tế tại Afghanistan đang chuẩn bị rút ra khỏi nước này vào cuối năm 2014. Tại Pakistan, nước này đã bổ nhiệm một vị tư lệnh quân đội mới, đưa tướng Rahil Sharif vào một trong các chức vụ có quyền lực nhiều nhất tại nước này. Một thông cáo của Văn phòng Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif loan báo quyết định này hôm nay. Tướng Sharif sẽ chính thức lên nắm quyền chỉ huy vào ngày mai. Mang cùng tên, nhưng Thủ tướng Sharif không có quan hệ thân thuộc với tướng Rahil Sharif. Tướng Sharif sẽ nhận trách nhiệm từ tay của tướng Ashfaq Kayani, là người đã về hưu sau 6 năm lãnh đạo quân đội Pakistan. Trong chức vụ mới, ông Rahil Sharif thừa kế những thách thức lớn như cuộc nổi dậy của phe Taliban ở Pakistan, các quan hệ căng thẳng với Ấn Độ, về hệ quả của việc kết thúc sứ mạng của lực lượng NATO tại nước láng giềng Afghanistan đã kéo dài 12 năm. Chính phủ Syria cho hay họ sẽ tham gia cuộc hòa đàm mà Liên Hiệp Quốc đã ấn định vào tháng Giêng tại Geneva. Bộ Ngoại giao Syria hôm nay nói rằng Syria sẽ cử một phái đoàn tham gia hòa đàm, nhưng nhấn mạnh rằng chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sẽ không trao lại quyền hành. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hồi đầu tuần loan báo hội nghị Syria đã được trông đợi từ lâu. Mục tiêu của hội nghị là đạt được đồng thuận về một chính quyền chuyển tiếp để lãnh đạo Syria, vực nước này ra khỏi cuộc xung đột đã giết chết hơn 100.000 người và buộc hàng triệu người khác phải rời cư tính từ tháng 3 năm 2011. Những bên nào khác sẽ tham gia hội nghị hiện vẫn chưa được rõ. Công tố viên trưởng Ai Cập đã hạ lệnh bắt giữ hai nhà hoạt động được nhiều người biết tiếng, nói rằng họ đã kích động các cuộc biểu tình chống lại một luật mới cấm biểu tình nếu không xin phép trước. Lệnh bắt giữ hôm nay đối với hai ông Ahmed Maher và Ala Abdel Fattah được đưa ra một ngày sau khi nhà chức trách câu lưu 24 nhà hoạt động khác vì đã tham gia các cuộc biểu tình ở Cairo. Cảnh sát đã dùng vòi rồng để giải tán hai cuộc biểu tình nhỏ bên ngoài tòa nhà Quốc hội. Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo đã đà kích các lực lượng an ninh của chính phủ Ai Cập, nói rằng các vụ dùng bạo lực để giải tán biểu tình gợi nhớ những chiến thuật đã được sử dụng dưới thời của lãnh tụ bị lật đổ Hosni Mubarak.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.